hữu thật tướng tức chân như, cố như thật tức thị như như, như thật an trú tức kim cang kinh chi như như bất động giả. Như như bất động, ý nghĩa này rất thâm sâu. Không phải nói là bất động thông thường, không phải ý này, là muốn nói điều gì? Là nói tâm bất động, ý niệm bất động. Khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước đều buông bỏ hết, đó gọi là như như, đó gọi là bất động. Chúng sanh có cảm, Ngài tự nhiên liền có ứng. Khi ứng thì có động, khi ứng thì hiện thân thuyết pháp. Đức Thế Tôn ứng hóa trên địa cầu này của chúng ta 3000 năm trước, Ngài thị hiện cho chúng ta thấy. Ngài trụ thế 80 năm, người xưa gọi là hư tuế tuổi mụ 80 năm. Suốt 80 năm có ngày nào Ngài bất động? Hằng ngày đều động. Trong cuộc sống hàng ngày, giáo hóa khất thực, giải đáp mọi vấn đề khó khăn trong cuộc sống cho tất cả mọi người. Mỗi ngày có bao nhiêu người đến tìm Ngài xin thỉnh giáo? Đức Phật từ bi, người đến không cự tuyệt, người đi không lưu giữ. Đức Phật đến thế gian này không vì mục đích nào khác, chính là giúp chúng sanh lìa khổ được vui. Phương pháp Ngài sử dụng chính là phá mê khai ngộ. Cho nên thân hành, thân đang động, ngôn giáo, miệng đã nói, làm sao có chuyện bất động? Nhưng thật ra Ngài thật sự bất động. Chúng ta nhìn thấy Ngài động, nhưng trên thực tế Ngài bất động, Ngài như như bất động. Nên trong kinh Bát Nhã, Đức Thế Tôn từng nói, suốt cuộc đời thuyết pháp độ sanh, Ngài chưa từng nói một chữ nào. Nếu có người nói Đức Thế Tôn thuyết pháp, đó gọi là hủy bán Phật, Ngài phủ định tất cả. Ngài rõ ràng là có động, nhưng sao lại nói là bất động? Ngài thật sự bất động, Ngài không khởi tâm, không động niệm. Ngài thể hiện điều gì? Suốt một đời độ sanh, Ngài không nói một chữ. Chúng ta nói chuyện là thông qua suy xét, là khó nói. Ngài nói chuyện không thông qua suy nghĩ, không thông qua khởi tâm động niệm, hoàn toàn là cảm ứng. Chúng sanh có cảm, tự nhiên liền có ứng. Điều này trong kinh Phật có ví dụ. Chẳng hạn như đánh chuông, đánh to thì kêu to, đánh nhỏ thì kêu nhỏ, không đánh thì không kêu. Khi đánh chuông, chuông ngân, đáp trả là tiếng chuông ngân. Chuông đó có ý thức chăng? Bạn đánh mạnh thì tôi kêu to. Nó có nghĩ như vậy không? Không có. Cho nên gọi là nói mà không nói, không nói mà nói. Hành mà không hành, không hành mà hành. Ý nghĩa này quá thâm sâu. Chỉ có Pháp Thân Bồ Tát mới biết. Người thường không thể biết được. Chúng ta thường nhìn thấy trong kinh điển Đại Thừa, Na già thường tại định, vô khẩu bất định thời. Định đó chính là như như bất động. Na già là ví dụ. Na già là gì? Là rồng, voi. Rồng chúng ta chưa từng thấy, nhưng voi thì đã thấy qua. Chúng ta quan sát con voi tỉ mỉ sẽ thấy thái độ của nó. Đứng, đi hay quỳ đều giống như đang ở trong định vậy. Không hoang mang mà rất từ từ, giống như trong định vậy. Dùng điều này để ví dụ là đi đứng nằm ngồi đều ở trong định. Hay nói cách khác, đi đứng ngồi nằm đều như như bất động. Điều này phàm phu chúng ta nhìn không thấy được. Sự thật đúng là như vậy. Tâm của Ngài thanh tịnh, không có chút nhiễm ô nào, không có ý niệm nào. Có ý niệm là có nhiễm ô, có nhiễm ô là có hiện tượng dao động, như vậy là nó đã động. Không có nhiễm ô thì làm gì có hiện tượng dao động? Nên các ngài ứng hóa trong 10 pháp giới, toàn bộ đều là cảm ứng pháp dĩ như thị. Chúng ta với Ngài cùng nhau nói cười. Ngài dạy chúng ta, nhưng thật ra Ngài bất động. Nói cho chúng ta nghe rất nhiều, nhưng nói mà không nói. Làm cho chúng ta rất nhiều việc, nhưng không làm mà làm mà không làm. Như vậy gọi là được đại tự tại, gọi là chân giải thoát. Nó rất lợi ích, không phải là không lợi ích, tác dụng rất lớn. Lớn đến nỗi chúng ta không có cách nào tưởng tượng được, chỉ có thể dùng từ bất khả tư nghị để hình dung nó. Như như bất động không phải là cảnh giới của phàm phu. A-la-hán cũng được ít phần, có một chút như vậy. chứ không phải thật. Bồ Tát là đạt được đa phần. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, mới chứng được như như bất động. Ở thế giới cực lạc, phàm là người giảng sanh đều nhập cảnh giới này. Đới nghiệp giảng sanh, nhất phẩm phiền não chưa đoạn tận cũng không thành vấn đề. Đến thế giới cực lạc, được oai thần bổn nguyện của 48 nguyện của Phật A-di-đà gia trì, thì chúng ta sẽ đạt được. Vì chúng ta mỗi ngày đều ngồi trong giảng đường của Đức Phật A-di-đà nghe kinh, nghe Ngài thuyết pháp, đồng thời có thể hóa vô lượng vô biên thân đến mười phương thế giới cúng dường Phật để tu phước, nghe Phật thuyết pháp để khai mở trí tuệ. Còn tự thân này lại không rời xa Phật A-di-đà, ngay ở trước mặt Phật A-di-đà. Còn vô lượng phân thân thì đi khắp mười phương thế giới, như như bất động, tu phước, tu huệ,